Okay, so we're having that mind training that okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn lớp luyện tâm ạ, là sao?
Okay, so mind training points and well, no. So
Yes.
now the here that we are going to start from that mind training. And before that, I think the yeah. So you all know that behind that house, no?
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn lớp luyện tâm mà thầy nói là cái ảnh đó, cái ngôi nhà phía sau lưng thầy chắc là lớp mình biết là ở đâu rồi ạ. Là sao?
Okay. Even if you don't know that today is the lesson mind training at all, no worry. Okay, at least remember this house. Okay.
Dạ, thầy nói là hôm nay trong lớp mình là thầy dạy cái gì có thể mình không nhớ, không tập trung cũng được, nhưng mà ít nhất là phải biết được là phía sau lưng thầy cái nhà đó là nhà gì.
Okay. Tất thưa vợ chồng là quên làm bà cho chồng lúng cho chồng ấy yon là lọt tại kia và không cho tôi gọi là xem gì đó đã chuẩn bị nhận được cho nó học của chúng ta. Giờ chỉ thèm ngay chỗ rồi đến mang đồ sang. Chào đón con để xem cho yon là mẹ. Chào đón con để xem là đồ cũ để không cho tôi gọi là xem gì đó đã chuẩn bị nhận được mà ra rồi đó.
Dạ, thầy nói đoạn 40, 84 á, nghe học ít ỏi tưởng tinh thông tất cả, lời giảng biết ít sinh tà kiến khắp nơi. Cái này khá là dễ và đọc lời mình hiểu liền rồi, cho nên thầy không cần phải nói. Sang đoạn 85, tham sân quen rồi nên xem thường người khác, đố kỵ quen rồi nói thêm bớt cho người, là sự.
Ta đang có thể cho chúng ta được khá là nhiều sản phẩm là nhiều. Now here it said that là ba chúng ta còn bị sinh cho yon là mới là because of the your own the attachment and the anger you what you do you criticize the others because of the your jealousy also you also criticize
Dạ, ở đây nói rằng do cái phiền não, đặc biệt ở đây là do tham lam với do sân hận, do các thói quen của các cái phiền não đó, cho nên mình thường hay xem thường người khác. Kế nữa là do các cái phiền não từ đố kỵ, do thói quen đó, cho nên bây giờ mình nói thêm bớt những điều sai sự thật cho người khác, là sự.
Okay, you can just stop that one. Let's say one thing. That from the sharing the bunch.
Vâng.
Here in this point, what you have to practice are two points, a very important point. Okay.
Dạ, ở đoạn 85 này có hai điểm quan trọng mình cần phải thực hành.
Whenever you criticize, whenever you talk the bad things of the other, before saying that, you should look into the your own the motive. Whether it's related with your angers or the jealous or related or not. If it's related with, always you should know that whatever you're criticizing, there is no logic behind it because of your negative emotion.
Dạ, khi mà mình chuẩn bị mình có một cái mong muốn là mình muốn chê bai người khác, hoặc là mình muốn phê bình người khác, đánh giá người khác, thì bây giờ mình phải coi cái động cơ phía sau và cái sự đánh giá phê bình đó là gì. Nếu mà cái động cơ nó xuất phát từ sân giận hay là ghen tị, từ một cái phiền não mà mình muốn đánh giá phê bình người khác, thì cái đánh giá phê bình đó nó hoàn toàn không có lý luận gì cả, nó không hề có lý lẽ gì cả, cho nên hoàn toàn nó rất là vô lý, là sự.
You all got a pen?
Dạ, thầy hỏi mình có bút không ạ? À? Ở đây mình có đang có bút không ạ? À?
Pen that what I gave to last time.
Dạ, cái bút mà hôm trước thầy tặng mình lúc ở Việt Nam đó, là sự.
Not that pen. Okay, pen what I gave last time when I come to Vietnam.
Dạ, thầy nói không phải là cái bút thường, là cái bút mà hôm trước thầy tặng mình khi mà thầy về Việt Nam lần trước rồi đó, là sao?
Okay. And then remember that pen. Okay, that is a for come class on time. Okay.
Nên thầy nói là mình giữ cái bút, mình nhớ là đi học đúng giờ và dùng cái bút đó ghi chép, là sao?
Actually, pen is not for me. Deep car give to you the pen. Okay, not me.
Yeah, thật ra là cái món quà đó là không phải là do thầy mua tặng đâu, là do bên ban tổ chức Deepka tặng, là sự.
Okay. So that's why the here what you have to do is that this is very important. That calls also the meditation. Okay, there is a two kind of meditation: single point and analytical. Analytical is more like analyzing. So more like analyzing the your motive and the motivation, because the motivation and the things normally, whenever you do the things, you will always look at the result. Whatever the action you do, you will look at the result, and then you will decide whether you should do or not do. Here, the mind training interesting thing is to not look at the result, look at the cause. Why you are doing it? What is the cause of the you are doing? Look at that cause and the motivation. Then you have to see whether you are doing the right or wrong. Normally, people decide right or wrong action to look at the result. Here is a very different. Look at your motivation. So when you are saying criticizing the someone, when you are saying the negative points of that, the first look at your own motive. If it's related with the ego or anger or the jealousy, then what you have to do, then you have to realize that, oh, you are doing the wrong.
Dạ, thầy nói là ở phần bài tập này thì mình hãy thiền và mình hãy quan sát lúc nào mình muốn đánh giá phê phán người khác thì mình xem động cơ của cái điều đó là gì, có phải xuất phát từ một phiền não nào hay không. Cho nên thiền, nói chung thì mình có hai loại thiền, thiền thiền quán với lại thiền chỉ. Thiền chỉ là mình tập trung chuyên nhất vào một cái đối tượng đề mục nào đó. Thiền quán là mình cần phải phân tích và mình xem là cái thực trạng và cái đặc điểm, các cái tính chất của cái đối tượng nó đang là như thế nào, mình cần phải có một chút phân tích và xem xét ở trong đó. Cho nên là mỗi lúc mà mình làm điều gì á, thì mình thường hay nghĩ đến cái kết quả, miễn sao là nó có được cái kết quả mình mong muốn là mình bắt tay vào mình làm. Nhưng mà luyện tâm thì thường không có nhìn vào kết quả, ở đây sẽ nhìn vào nguyên nhân và nhìn vào cái động cơ của mình, xem là với cái động cơ gì mà mình muốn làm cái chuyện đó. Nếu mà cái động cơ đó nó xuất phát từ phiền não, lấy ví dụ như là từ ngã mạn hoặc là từ sân giận hoặc là từ đố kỵ, mà mình từ các cái phiền não đó thúc đẩy để mình muốn làm một cái hành động gì đó, thì cái hành động đó nên ngưng lại và không có tiếp tục nữa, bởi vì cái hành động đó nó chỉ kích động thêm và khiến cho tất cả những phiền não nó càng có cái thói quen lớn, nó tăng trưởng nhiều lên thôi, chứ nó không có cái tác dụng để mà xóa bớt các cái phiền não đó. Cho nên khi mà thiền, đối với luyện tâm thì mình nên áp dụng thiền quán để mình quan sát xem xét xem là cái động cơ của các cái hành động của mình là gì. Nếu xuất phát từ phiền não thì mình nên dừng lại. Là xuống chứ.
Always remember the mind training practice is mainly just looking into your own the emotions and your own thought. That is the core point of the mind training. Okay, main point is look into your emotion, your thought. Even if someone criticizes you, someone talk the bad things about you, immediately look into your own thoughts. Okay, that is the main point of the mind training. Okay.
Nên mục đích chính của luyện tâm đó là mình quán chiếu vào cái tận cùng của nội tâm của mình, là tất cả những cái cảm xúc, tất cả những cái suy nghĩ, những cái ý niệm nào mà mình có đó, mình quán chiếu tận cùng đến những cái phần nội tâm đó để xem nó xuất phát từ phiền não hay 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 là sao. Nếu xuất phát từ phiền não thì mình phải dừng những cái phiền não đó lại. Là sự.
Okay, so that is the one thing. Okay.
Cho nên đó là điểm quan trọng của pháp thực hành luyện tâm.
Okay. One thing. I think the one thing to tell you. Okay. The person last time who got who I mean the win the prize. My book. The book is on the way. Okay. On the way. I'm thinking it's coming to Vietnam. Okay.
Thầy mới sực nhớ ra một chuyện, thầy nói với lớp là hôm trước có mấy học viên ở trong lớp mình chơi cái trò chơi mà đoán thì được trúng giải thưởng á, thì cái cuốn sách giải thưởng nó đang đang được chuyển tới, sắp đến chỗ của mình rồi. Là sao?
Okay, and now the next exam will be about this yellow house. Okay, now look very carefully on this house. Okay, maybe some question will come related with the yellow house. Okay, again, you will have a prize. Okay.
Dạ, thầy nói là sắp tới sẽ có một lần thi thi đố vui nữa, và giải thưởng cái câu hỏi thi đố vui nội dung sẽ liên quan tới cái ngôi nhà vàng sau lưng thầy, cho nên thầy nói là mình nhìn cho kỹ để mình để mình tham dự đố vui, thì lúc đó thì sẽ có giải thưởng khác. Là sau lưng sẽ.
Okay, I'm a bit worried. Otherwise, you turn on the camera and the look your face, and the others who don't know turn on the camera, they will look in the other's face. Yeah, don't have to look other face in your face. Okay, focus on the my screen. Okay, and listen to what the talk.
Dạ, thầy nói như vậy là bởi vì nhiều khi mình bật cái camera của mình bật cái hình ảnh của mình, xong rồi mình ngồi mình tự nhìn mình xem là đẹp hay xấu. Xong rồi hoặc là nếu mà ai mà không có bật hình ảnh lên á, bắt đầu ngồi tra tra xem là nhìn hình ảnh của người khác hay xem có cái gì, cho nên sẽ mất tập trung, cho nên cứ nhìn hình của thầy mà thôi. Là số.
Okay. Now the mind training main practice. Okay, you got it. Now this is the this week you do and the look into the your motive. Okay, like my own experience one time in the last year, I think in the Delhi, in the one reservation in the Delhi, and the, with me and the Lama, we are there, and that person have to return the Lama 20 rupees. I think it's very less. I think only a few cents. No. The person didn't return that. Immediately, I thought, wow, he's trying to be the sm smart, no? He's trying to be the smarter than me. Suddenly, I realized, wow, I developed the self-cherishing thought, not I, the ego. I realized that, yeah.
Dạ thầy kể một cái câu chuyện đó là một cái dịp nọ thầy đang ở Delhi, chỗ ở Ấn Độ, thầy đang ở Delhi và có thầy mua một cái món hàng gì đó có liên quan tới tiền bạc, mua một cái món hàng giá trị cũng nhỏ nhỏ, và cái người mà đưa món hàng bán xong đó, khi mà người ta trả tiền lại thì còn 20 ruby người ta không có đưa. Thì lúc đó thì thầy thấy thấy như thế, thầy nghĩ rằng cái người đó đang cố gắng nghĩ là cố gắng lừa mình, nghĩ là họ thông minh hơn mình, nghĩ là họ khôn hơn mình, lừa mình. 20 ruby nó không phải là một món tiền lớn, nó rất là nhỏ, nhưng mà cái người đó đang cố gắng lừa mình. Thì khi mà thầy có cái suy nghĩ như đó như thế thì thầy lập tức thầy nhận ra rằng ồ, thật ra nó là chấp ngã thôi, cái mình nghĩ rằng ồ, người kia đang tính lừa mình kìa, thì cái suy nghĩ đó cũng là suy nghĩ từ chấp ngã mà ra là sao.
So mind training, mind practice, or whatever the negative thoughts comes in the mind, immediately you have to realize that, and you have to overcome. That is the mind training. Okay, you don't have to think of something very different things like in the long range practice, like impermanent, emptiness, bodhicitta. These are the not comes in the mind training. Mind training is just look into the, your mind and don't let the any negative thought arise. Once it comes, immediately away that. Okay. Have you heard that the Iran, the Israel having the Iron Dome? You know that from the Iron Dome. Whenever the someone missile shoot, it will immediately release the missile and destroy the missile in the sky. From you know that.
Yes, Roger. Yes, Roger.
Same thing, mind training is like an Iron Dome. Okay. Whatever the negative thoughts come, immediately you have to apply the antidote. Okay. That's the mind training. You don't have to think something new things. In the long run, everything is a new thing. Meditate on bodhicitta, emptiness, something new, new thoughts you have to generate. Mind training, you don't have to generate a new thought. Just look into the, not let the negative thoughts comes, and the negative thoughts comes immediately away that then you have to apply the antidote. That is the mind training, okay? Long run practice and mind training, they are the difference, okay?
Dạ, cho nên đó là luyện tâm. Luyện tâm là mình cần phải liên tục mình quan sát tâm của mình. Khi nào mà có một cái suy nghĩ nào xuất phát từ khởi nguồn từ phiền não, thì mình cần phải lập tức là mình ngăn chặn cái suy nghĩ đó và tìm cách để mà loại trừ cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Mục tiêu là để khiến cho tâm trí mình không có cho phiền não phát sinh nữa. Thì thực hành luyện tâm với thực hành lâm rim nó sẽ rất là khác nhau. Ở trong lâm rim khi mà mình học á, là bây giờ ví dụ bắt đầu thực thiền quán lâm rim là mình phải thiền về cái chết, mình thiền về vô thường vân, mình chủ động phát sinh ra những cái suy nghĩ theo lâm rim, theo cái bài học của mình để mà mình thiền quán, thì đó là lâm rim. Luyện tâm không phải như vậy. Luyện tâm là không có dùng một cái công cụ đặc biệt gì để mà phát khởi ý niệm cho mình cả. Luyện tâm ở đây chỉ là phòng thủ tâm của mình thôi. Khi nào có phiền não thì mình phải nhận diện và lập tức loại trừ nó ra khỏi tâm trí mình, để tâm trí mình không có phát sinh phiền não. Thì nó giống như một cái hệ thống phòng thủ ở trên không của bên ở ở Israel. Họ có cái hệ thống phòng thủ là khi nào mà có các cái tên lửa hay là vật thể lạ nào bay vào trong không gian thì cái hệ thống nó sẽ lập tức được kích hoạt và sẽ phá hủy cái vật thể lạ đó ở trên không gian. Thì luyện tâm cũng giống như vậy, mình phải tập cho mình một cái hệ thống phòng thủ, khi nào có phiền não phát sinh lập tức là mình phải nhận diện và phải loại trừ nó ra khỏi tâm trí mình, để tâm trí mình không có phát sinh bất kỳ phiền não nào cả. Là sự
So that's why that this week you just look into the, your thoughts, okay? Whenever you criticize, whenever you use a negative one, just look into the yourself to see whether you have developed the ego, jealousy, or whatever. Okay. When you develop it, what you have to do?
Dạ thì thầy nói rằng trong tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập là hãy luôn luôn tỉnh giác và quan sát tâm của mình, xem là mình có phát sinh bất cứ những cái suy nghĩ phiền não nào, ví dụ như là ngã mạn hay là tức giận hay là đố kỵ vân vân. Nếu mà có phát sinh ra những cái phiền não đó thì mình cần phải làm gì ạ? Là sự
Then write down, okay, count. If you develop like an ego or jealousy one time, just write down one. Develop two, write two. 1 week. Okay, I want to see that how many times you're developing that ego or the jealousy or anger. Okay, I want to see, okay.
dạ, khi nào mà mình có nhận biết được rằng mình đã phát sinh ra một cái phiền não, ví dụ như là ngã mạn hay là tức giận hay là đố kỵ vân vân á, thì mình hãy viết xuống giấy, mình tìm một cái cuốn sổ sổ tay tập thiền của mình viết xuống và mình đếm, phát sinh ra một lần thì mình đếm là một, phát sinh hai lần mình đếm là hai. Thầy muốn biết là xem là trong một ngày hay là một tuần á, thì mình phát sinh bao nhiêu lần phiền não như vậy là số.
So that is a very important to just this time that this week practice is not something new thing you have to meditate. Okay, Lamrim, you have to meditate like a magnetic field and visualize the Buddha. Now this week you don't have to visualize anything. Just look into the, your mind. It's always like a very vigilance. Okay, whatever the negative thoughts come, write down. Whatever thoughts come, write down. So when you slowly when you learn that your mind is very pure and pure. You will feel different kind of the joy and the peace. Okay, right now that your joy and the peace is very different. When you experience the absence of the all this negative thought, that your joy and the, it's a very different mental peace is very different. Okay, right now the whole the joy and the peace is more mixed up with emotions. When you see like a thing like a Buddha, you will feel happy. That is a more like an emotion joy. So Buddha was this is the joy. It's a very beginner level. Now you want to go more advanced level and join the mental peace. That is the absence of the negative thought. When you remain in the absence of the negative thought very long, then you will feel very different joy and peace. Am I clear? Okay.
Dạ, cho nên là tuần này chúng ta hãy thực hành như vậy, và trong lúc mà thực hành thì mình cần phải thật sự là trung thực với bản thân mình. Nếu mà mình có phiền não thì mình phải trung thực, mình phải tự nhận với bản thân mình rằng mình có phiền não và phải viết xuống. Thì mình không cần phải phát sinh một cái công cụ thiền định nào đặc biệt, giống như ở trong Lâm Rim thì mình cần phải thiền về rụng phước, là thiền về vô thường cái chết. Mình phải vận dụng một cái quá trình thiền quán theo các cái bước được hướng dẫn. Thì ở đối với luyện tâm mình không cần phải làm như vậy, mình chỉ cần quan sát tâm của mình, xem bất kỳ có một cái phiền não nào thì mình sẽ dừng cái suy nghĩ đó lại, và mình sẽ loại trừ cái suy nghĩ phiền não nó ra khỏi tâm trí của mình. Dần dần thì qua ngày này qua ngày khác, mình sẽ cố sau cái phấn đấu tiêu diệt phiền não của mình đó, thì mình dần dần mình sẽ trải nghiệm một cái niềm vui là tất cả mọi cái suy nghĩ tiêu cực, tất cả mọi phiền não đó nó không có còn phát sinh dễ dàng và nó không có còn quấy nhiễu tâm trí của mình nữa. Lúc đó mình sẽ trải nghiệm một cái niềm an lạc nó rất là đặc biệt. Hiện tại cái an lạc, cái hạnh phúc của mình trải nghiệm đó, nó đang được trộn lẫn với lại tất cả những phiền não. Ví dụ khi mình nghĩ về Đức Phật và mình cảm thấy là mình vui khi mình nhìn thấy Đức Phật, thì cái niềm vui bây giờ nó đang trộn lẫn với phiền não rồi. Nó không phải là cái an lạc thật sự của chuyện mà luyện tâm đẩy lùi phiền não. Nhưng khi mà mình đã luyện tâm và đẩy lùi được phiền não ra khỏi tâm trí của mình, thì mình sẽ cảm nhận được một cái niềm vui và sự an lạc nó hoàn toàn khác biệt, nó không giống với lại cái an lạc mà mình đang nghĩ bây giờ. Cho nên thầy nói mình hãy cố gắng thực hành như thế để cố gắng trải nghiệm được cái an lạc đặc biệt mà vắng bóng tất cả mọi phiền não là sự.
Am I clear?
Thầy hỏi là lớp mình có rõ được cái cách thực hành như vậy
Now
không?
your level should be a little bit different, okay? Because Lamrim practice, what I teach you, ask you the thing, meditate and this and be happy and something like that, no? Now the in the mind training, though the your happiness, how to live in the happiness, peace should be a little bit different. There you have to focus more of the joy and the peace of the absence of the negative thought, okay? In the Lamrim stages, I teach you the how to become happy, thinking the more positive thoughts. Little different, okay. Techniques are different. This is more deeper, okay.
Yeah, cho nên là thầy nói là mình cần phải dần dần mình làm quen với lại cái kỹ thuật thực hành này. Mình thấy là cái kỹ thuật thực hành của luyện tâm với lại cái kỹ thuật thực hành của Lam Rim là khác rồi. Ở Lam Rim là mình chủ động mình phát sinh một cái suy nghĩ tích cực theo những cái bước mà được hướng dẫn rõ ràng ở trong Lam Rim để nhờ đó mà mình thiền. Còn ở đây luyện tâm là mình chỉ quan sát tâm của mình và cố gắng loại trừ tất cả phiền não. Cái gì còn sót lại khi mà mất hết phiền não thì cái đó chính là một cái niềm an lạc tích cực và vắng bóng hết tất cả mọi phiền não. Thì mình cần phải tập trung để có thể trải nghiệm được cái niềm an lạc đặc biệt này. Thì đó là cái mục đích chính của thiền luyện tâm. Thầy hỏi là mình có rõ cái phương pháp thực hành như thế này không ạ?
Did you understand?
Thầy hỏi mình có hiểu sự khác biệt giữa hai cách thực hành không ạ? Yes, sir.
Oh, very smart, really. For me, it took years and years to understand this point. For you, in the 1 minute, you understand.
Dạ, thầy nói rằng lớp mình rất là thông minh à. Thầy mất cả rất là nhiều năm, hơn 10 năm mới có thể ngộ ra được cái phương pháp thực hành như vậy. Lớp mình nói có mới có 1 phút thôi là đã hiểu rồi, là sự sẽ.
Okay, also the spiritual, the Dharma practices should be better and better, okay? Go more deeper and better. Then you will come to the closer to the enlightenment. Always remain the same, the technique same, using the same, you will reach nothing. Okay, always go and chant the same mantra, same sutra, read the 100 years, you will reach nowhere, same. So that's why I used to tell you, no? So when you feel bored, close the book, the chantings. But this is the maintaining is very deep, not letting the your negative thought arise in your mind, immediately realizing very, very deep practice. Okay. So now you this week you start on that, okay? This week don't try to generate some of the positive thoughts in your mind, okay? But this will be just observing in your mind, not letting the negative thought arise, okay?
Dạ,
Whenever
cái
the
đó
negative
là
thought like a jealousy, anger, or the self-cherishing attitude, like the ego comes, immediately realize that. And think that, oh, that should be, I develop the ego, I develop the jealous, oh, I make the mistake. Then you write it down, okay? That is the this week practice, okay?
dạ, cho nên là trong cái quá trình thực hành, nếu mà mình cứ 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 liên tục mà mình làm đi làm lại một cái kỹ thuật mà y như cũ á, ví dụ như là đọc kinh hoặc là trì tụng cái câu chú á, liên tục lặp đi lặp lại như thế á, mà không hề có một cái chút thay đổi nào, mà cũng không hề chú trọng để làm gia tăng các cái trải nghiệm thiền định của mình á, thì mình cũng sẽ khó có bất kỳ những cái tiến bộ nào mới mẻ trên cái con đường tâm linh của mình á. Tâm mình cũng khó có thể điều phục được những cái phiền não nào khác. Cho nên ở trong cái tuần này thầy nói là chúng ta mình không có dùng bất kỳ những cái suy nghĩ tích cực nào để mà khiến cho tâm mình quen với cái đó. Ví dụ mình không dùng suy nghĩ về vô thường, hay không dùng những cái suy nghĩ nào khác để mà mình cho tâm mình làm quen như với cái điều đó, mà cái cách mình làm ở trong tuần này đó là mình chỉ quan sát tâm của mình, nếu mà có phiền não thì mình đẩy ra, có phiền não thì mình đẩy ra, và mình cố gắng tập trung vào một cái trạng thái an lạc, vắng bóng tất cả các cái phiền não đó, mình tập trung vào cái trạng thái an lạc đó. Thì hãy thực hiện cái cách như thế này, làm sao để khiến cho tâm trí mình lúc nào cũng không phát sinh bất kỳ một cái phiền não nào. Đó chính là cái mục tiêu chính và cái kỹ thuật chính của cái phương pháp thiền luyện tâm là sâu về mình.
So that's why in this book, everything it talks about when this negative thought develop, when you are developing this negative thought, always they are introducing the how many kinds of the negative thoughts we are developing. You always remember that and aware that, okay? That is what you
Dạ, cho nên là ở trong các cái sách khi mà mình đọc á, thì sẽ liệt kê ra các cái loại phiền não, phiền não có bao nhiêu loại phiền não, thế này thế này thế này vân vân, có bấy nhiêu đó loại. Thì cái nhiệm vụ của mình là mình phải đọc và mình biết rằng mình có thể sẽ phát sinh bấy nhiêu loại phiền não đó, để khi mà phiền não phát sinh thì mình có khả năng để mình nhận biết được rằng ồ, mình đã phát sinh phiền não. Chứ nếu mà mình không có biết phiền não thì mình sẽ không có nhận diện được phiền não khi phát sinh là sao.
Okay. And no more negative thoughts if you feel the whole day. Very good, really. You don't have to chant any mantra one whole day if you have not developed the negative thought, okay?
À, nếu mà mình kiểm soát được tâm trí của mình suốt một ngày không có phát sinh bất kỳ phiền não nào, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Mình không cần phải đọc trì tụng bất kỳ một câu chú nào cả, bởi vì mình đang có sẵn an lạc, không hề có phiền não, thì không cần các cái phương pháp khác. Là sự.
So many years back, I'm so serious. When I was 22, 23, 24, very serious. I never joked and the laugh. Later on, mind training practice came. I feel like a joke and the laugh really helping a lot of the reduce the negative thought. When I was 22, 23, 24, like this age, I'm teaching in the Sera Monastery, you know? And I was on a very good at the debate. At that time, mind training didn't come into my life. I was very shocked then, but every debate I want to win. Every time student, I was scold. Very, my temper is very different. So that time the mind training didn't came into mind. Later the mind training came, then I become the jokes, and that's really very helpful to reduce the negative thought. No, so that's why I always suggest you laugh, joke. No.
Dạ, thầy nói rằng là hồi xưa thầy rất là khác à. Lúc mà thầy khoảng 22, 23 hay là 24 tuổi thì lúc đó thầy không có nghĩ gì đến luyện tâm đâu ạ, và cũng không có chú trọng gì đến thực hành luyện tâm. Lúc đó tính thầy rất là nóng ở trong tu viện. Lúc đó thầy đi giảng triết học thì thầy lúc đó thầy rất là giỏi biện kinh, rất là giỏi tranh biện. Thì thầy muốn thắng tất cả mọi cuộc tranh biện, và hễ có học trò nào làm cái chuyện gì mà không không đúng chút xíu thì thầy hay cáu gắt và thầy la mắng học trò rất là nhiều. Lúc đó không có thầy không có nói đùa, cũng không có cười, mặt thầy lúc nào cũng rất là nghiêm nghị. Nhưng mà sau này tiếp cận được với lại các cái phương pháp thực hành luyện tâm thì thầy thấy rằng luyện tâm rồi nói đùa và cười nhiều sẽ giúp cho tâm trạng của mình tốt hơn và mình có được nhiều an lạc hơn. Cho nên thầy vẫn thường hay khuyên các học trò là nếu có cơ hội thì hãy nói đùa và hãy cười nhiều với mọi người xung quanh, thì như thế sẽ giúp cho mình có được an lạc nhiều hơn, có được suy nghĩ tích cực và hạn chế các cái phiền não tiêu cực nhiều. Đó là cái lợi lạc của luyện tâm mà thầy có được từ cái trải nghiệm của thầy đa số.
If you feel this way, a lot of negative thoughts coming, I will suggest you one thing.
Nếu mà trong tuần này mình cảm thấy mình có thật là nhiều cái suy nghĩ phiền não tiêu cực á, thì thầy đề xuất mình làm một điều như thế này là sự.
Go with your friend or family in the coffee shop, drink the coffee and laugh, joke, sit there.
Dạ, mình đi chơi với bạn bè của mình ra ngoài quán cà phê ngồi nói mấy cái câu chuyện vui vui xong rồi thư giãn với mấy câu chuyện cười, thì khi đó tâm trạng mình sẽ tốt hơn là sao.
So you would do that, and really sometimes you will look back and you will feel, wow, so happy that one day, oh, that didn't develop the negative thought. That's very important for the mind training. Okay. This is the more difficult than the Lamrim practice. This is more difficult than the retreat. Retreat is a very simple, just chanting the mantra. No? This is not chanting. This is not trying to think something else. You're observing the your mind, not to get let the all the negative thoughts come. No? Very difficult, but the very meaningful.
Cho nên nếu mà mình duy trì liên tục và nỗ lực với phương pháp này thì đến một ngày nào đó mình sẽ trải nghiệm được một cái an lạc rất là đặc biệt, là lúc đó tâm mình sẽ rất là ít phiền não, hoặc là thậm chí không có phát sinh những cái phiền não nào nó khuấy động cái sự điềm tĩnh và an lạc của tâm mình. Lúc đó mình cảm thấy rất rất là vui và có rất nhiều hạnh phúc. Và thực sự đối với phương pháp thực hành này, mình không cần phải trì tụng một câu thần chú nào cả, cũng không cần các cái điểm thiền quán nào như là được giới thiệu ở trong Lam Rim cả. Và nói thật sự là phương pháp thiền như thế này còn khó hơn cả thực hành Lam Rim. Mặc dù chỉ đơn giản nói rằng là mình chỉ quan sát tâm mình và mình đẩy lùi phiền não thôi, nhưng mà để áp dụng thực hành và để có được cái kết quả mà đặc biệt như thế, nó khó thực hành hơn là Lam Rim đa số.
Stop recording, okay? Number 86. Now you can see the Lomnya Machi, the Chinche to Sut Lama Matin, Huna Mevache, Punji Tobe Bola Dada Shinjen in the Maraya.
Dạ, đoạn thứ 86, chẳng chịu học hành, lại bác bỏ tất cả, không nương thầy tổ, xem thường các luận giảng. Là sao?
And that the order denu michi rang su zun tu chi dana ma jo ma se ana dana ma jo lap se barshar ma ra
Dạ, mình xem cùng với đoạn 87 luôn à. Chẳng xem kinh tạng tự tạo điều giả dối, không tu thanh tịnh mở miệng toàn chê bai. Là sao?
This is the really the mainly talks about the Dharma preachers, masters, no? When you don't study and the teaching the Dharma, very risky.
Dạ, hai đoạn này chủ yếu nói về người thầy giảng pháp là không chịu học hành mà lại đi giảng điều này điều kia, nói sai thì đó đó là một cái hành động rất là nguy hiểm là sự.
Because the, when you not study the Dharma, then when you start to teach the Dharma, that is a very risky. So that's why then what they will do, they will just take something, their own opinion, they will share it. That's the what we'll do. So here it's saying that.
Dạ, cho nên khi mà không học đúng Phật pháp, mà không hiểu rõ lời Phật dạy mà lại đi giảng cho người khác thì bây giờ sẽ làm gì? Sẽ tự nói theo ý của mình, không đúng chỗ nào cả. Điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên hai đoạn này chủ yếu nói về cái hành vi của một người giảng pháp là sao.
Okay. So then what you do is that, okay, now the now So here he talks about that. Okay, so that was the when the Dharma preacher is not studying the Dharma himself and the teaching the Dharma is very risky. So here it mentioned that. Oh.
Yeah, cho nên đoạn 86 với 87 nó nói rằng mà một người giảng pháp mà không học Phật pháp mà lại tự nói theo theo ý của mình không đúng gì hết á, thì rất là nguy hiểm. Ta sư
That is sharing much, yeah. Huh?
là
Phong thari nga zhe chu du dumbal ro
rìm sư
phong chura kama chu chong ajing ha tes le che sar kama chu chong chura cover up cha
là sư
Okay, so now here it's in the nothing much related. Generally, here give the one very important message for the Dharma preacher. So should have the very good knowledge of the Dharma, study knowledge. Without the knowledge of the Dharma, what they will do, they will just say that their opinion. So that will become the lie.
Dạ, cho nên ở đây nói về cái điều kiện của một vị thầy giảng pháp cần phải thông tuệ Phật pháp và hiểu đúng lời của Phật dạy. Nếu mà không có thông thạo kinh điển đi nói theo ý tự ý của mình thì điều đó rất là nguy hiểm đối với tất cả mọi người khác là số.
Okay, so that's the thing. So now the most important thing, I just okay, don't do the recording.
Dạ, tại nói mình ngừng ghi âm. Miệng toàn chê bai, không không tu thanh tịnh mở miệng toàn chê bai, cho nên mình không hiểu lời Phật dạy, cho nên mở miệng mình đụng chỗ nào mình cũng chê hết là sao.
The main this is because I think not that much relate with you. It is talking about mainly the Dharma masters. So if when you become the master and the, when you not talks about the Buddhas, the real sutra and the, you will talk of the lie.
À, cho nên đoạn 87 á, chẳng xem kinh tạng tự tạo điều giả dối á. Kinh tạng nghĩa là kinh điển cái bộ kinh Phật á. Kinh thì không biết thì mình nói ra chỉ toàn là tự tự mình nghĩ thôi, không tu thanh tịnh nghĩa là không thực hành đúng pháp á. Mở miệng toàn chê bai thì khi đó mở miệng lúc nào cũng chê người khác á. Nên thầy nói chủ yếu là nói với cho người giảng pháp, cái đoạn này ít có liên quan đến 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 người bình thường là sao.
I think that I told you the first story when I first time to come to the world. Vietnam is not really, I didn't come to teach the Dharma at all the Vietnam first time. I just came for the different purpose. Then I saw a lot of that they are under the Dharma name, a lot of people getting cheated. No? So that's the why I thought to start to teach the classes of Vietnam.
Dạ thì thầy có nói rằng là như là thầy cũng có chia sẻ nhiều lần là cái lần đầu tiên mà thầy đến Việt Nam thì lúc đó cái mục đích không phải là đến Việt Nam là để chia sẻ Phật pháp và không phải để giảng pháp, nhưng mà lúc đó thầy đến với mục đích khác. Sau đó thì thấy ở Việt Nam có rất là nhiều người mình có những cái họ buôn bán những cái sản phẩm tâm linh vân vân, thì thầy cảm giác là mình chưa hiểu rõ và có nhiều người bị u mê về về những cái sản phẩm tâm linh đó, cho nên thầy quyết định là chia sẻ Phật pháp và giảng pháp để cho mọi người hiểu rõ là sao.
I think that time they are selling the fortune watch. I think I told you that story, not $300. Really, then we made the fortune watch and the $16. So, yeah.
Dạ
Really,
thì
I thought that's a really cheating, not very big lie, not telling to the people. So.
À, thì chắc là mọi người nghe thầy kể câu chuyện là lúc đó một cái bảo bình bán trên thị trường giá cũng 200-300 đô, khá là mắc, mắc rất là nhiều so với giá gốc vậy. Cho nên lúc đó thầy đã làm vài cái bảo bình giá có khoảng 16 đô thôi để cho mọi người thịnh. Thì cái chuyện mà rao bán những cái vật sản phẩm như thế với cái giá không có đúng thì thầy nói đó nó giống như là cái chuyện lừa đảo là sợ.
Okay, you got my point, no?
Dạ, thầy hỏi lớp mình hiểu ý thầy không ạ? À?
Okay, so here is that it's a very mind turning. This book is a very interesting thing is that it teach about how the common people, even the teach the Dharma master, everything they give the advice. Very nice.
Thầy nói là cái văn bản hướng dẫn luyện tâm này hay ở chỗ là có những cái thông điệp dành cho những người thực hành luyện tâm bình thường, và kể cả những cái thông điệp giữ gìn phẩm hạnh dành cho những vị thầy giảng pháp. Cho nên tất cả mọi cái thông điệp luyện tâm đều có ở đây, cho nên cái văn bản này rất là hay đa số.
It's very nice saying when you can deceive the people, it doesn't mean that you are smart. It means that there's someone trusted you so much.
Có một câu nói rất là hay à, khi mà mình lừa được người khác không có nghĩa là mình thông minh à, có nghĩa là người ta tin mình thôi, cho nên mình mới lừa được người ta, không có chứ không có nghĩa là mình thông minh là số.
So that's why the Dhamma master people trust it, and sometimes they have not studied the Dhamma. What will they do? They tell the lie. And they tell the not lie. Exactly. They tell their own opinion and give us the Dhamma label, and people will think that is the Dhamma.
Dạ, cho nên là đối với là một vị thầy mà không có học mà Phật pháp đến nơi đến chốn thì khi đó do là đệ tử tin vào vị thầy, cho nên vị thầy bây giờ không có hiểu rõ Phật pháp thì bây giờ nói gì bây giờ thì sẽ nói theo ý của mình, mà cái ý của mình thì là không có đúng với lại ý của lời Phật.
Okay, so that's why in this book they mention about that. So this is your, so that's why.
Dạ, cho nên đó ở hai đoạn này chính là cái thông điệp dành cho người giảng pháp cần phải tinh thông kinh tạng đa số.
And this is not much related with you.
Dạ, thì thầy nói rằng hai đoạn này không có liên quan nhiều đến đến mình đa số.
What related to the don't tell the lie and to the people who really trust on you. Okay, that's the most important.
Dạ, cho nên cái bài học mà mình học được đối với người thường mình học được cái gì từ hai đoạn này, đó là đối với người mà tin tưởng mình thì mình đừng nên lừa dối người đó, đừng nên nói lừa gạt người người đó là sao.
Okay, and this week the practice what you have to do is that okay, whatever the negative thoughts coming, and you just count it. Okay.
Dạ, cho nên bài tập mà thực hành của mình trong tuần này đó là mình hãy thiền, quan sát tâm của mình, có bao nhiêu phiền não thì mình hãy đếm và mình hãy viết xuống là số.
If you have less than the 10 negative thoughts for this week.
Nếu mà trong tuần này mình đếm thấy ít hơn là 10 phiền não,
You will not get a prize, okay?
thì mình sẽ không có nhận được giải thưởng gì đâu ạ.
I will tell you have not done the homework properly, okay?
Thì lúc đó thầy sẽ nói rằng mình không có làm bài tập đúng, mình không có chuyên cần làm bài tập, cho nên đếm chỉ được có nhiêu đó thôi là số.
Okay, if you really develop less than the 10 negative thoughts in this week, I have to really, then I'm super stupid. Okay, then you should with just in the learning, the just few one session, and the you can control the whole negative thought. That means that you are super genius, and I'm super stupid. Okay, it took me so many years. And
Thầy nói rằng nếu mà trong một tuần mà mình đếm ít hơn là 10 lần phiền não á, thì điều đó có nghĩa là mình là quá là thông minh, còn thầy đúng là quá là ngu, tại vì mình học mới có một buổi, thực hành mới có một tuần mà đã loại trừ được rất là nhiều phiền não, trong khi thầy mất cả ngần ấy năm, gần 20 năm để có thể thực hành và ngộ ra được cái chuyện đó, thì mình rất là thông minh còn thầy rất là ngu là sao.
Okay, come on this week, homework. Okay, you do that. Okay, clear, no?
Nên bài tập tuần này là như thế, thì thầy hỏi lớp mình có rõ cái phần bài tập không ạ?
My father used to tell me one thing when we
À,
were a kid.
bố có, khi mà thầy còn nhỏ thì bố có thầy hay nói với thầy như thế này.
So he used to tell that when I was kid that there is one famous master in the his village, and that he used to tell that the whoever student of the dead master at the time of the death, they always do the dead state meditation.
Dạ, thì bố có thầy kể rằng có một vị thầy nổi tiếng ở một cái ngôi làng nọ, thì thầy đó rất là vĩ đại, rất là nổi tiếng, cho nên là tất cả mọi học trò của vị thầy đó lúc mà đến cái thời điểm chết thì đều có thể nhập định và ở trong cái trạng thái thiền chết được khoảng thời gian là số.
So same thing. Now I want to make the one. So whoever the council just do that, at least they have a last negative thought. I want to make that. Okay.
Dạ, cho nên là thầy nói rằng thầy cũng muốn làm giống như vậy, cứ hễ là học trò của Khang Sơ thì phải tâm phải kiểm soát được và phải có rất là ít phiền não đa số.
Oh, that is the most important. Okay.
Cho nên đó là cái điều quan trọng nhất đối với thầy đa số.
Okay, then when you learn in the Vajrayana class, then you will learn the how to get touch with the Buddha. Okay, then Vajrayana class, then you will upgrade it. Okay, then the slowly touch with the Buddha in the Vajrayana class. Okay, that is what
Dạ
it
thì
then.
dạ thì lớp này mình sẽ học cách kiểm soát tâm và phiền não của mình . Nên khi mà mình học xong lớp này lên đến lớp Kim Cang Thừa thì lúc đó mình sẽ biết được rằng mình cần phải làm gì thêm để tạo kết nối và liên lạc được nhiều hơn với lại Đức Phật.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây,
Thank
thầy
you.
cảm ơn cả lớp.